3. Phẩm Quản Diễn. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ, đến chỗ Vô Vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa Môn, tự đến Niết Bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm Phật. Phật bảo các tỳ kheo: thế nào là tu hành niệm Phật? Liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ, đến chỗ Vô Vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa Môn, tự đến Niết Bàn. Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói, nguyện xin Thế Tôn vì các tỳ kheo nói diệu nghĩa này. Các tỳ kheo sau khi nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt rộng rãi cho các ngươi. Các tỳ kheo bạch rằng: kính dâng bạch Thế Tôn. Sau khi các tỳ kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: tỳ kheo chánh thân chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc niệm ở trước, chuyên tin niệm Phật, không có niệm tưởng nào khác. Quán hình của Như Lai, mắt không hề rời, trong khi mắt không rời, niệm tưởng công đức Như Lai. Thể của Như Lai được thành tựu từ kim cương, đầy đủ 10 lực, 4 vô sở quý, võng mãnh giữa đại chúng. Gương mặt của Như Lai đoan chánh vô song, nhìn không chán mắt. Giới đức thành tựu giống như kim cương không thể phá hoại, trong sạch không tỳ vết, cũng như lưu ly. Tam muội của Như Lai chưa từng xuất giảm, đã tỉnh chỉ, vĩnh viễn tịch tỉnh, không có niệm khác. Các thứ tình kiêu mạn ngang bướng đã vắng im, ý tham dục, tưởng sân hận, tâm ngu hoặc, mạng kết do dự, tất đều tận trừ. Huệ thân của Như Lai, trí không bờ đáy, không bị chướng ngại. Thân Như Lai được thành tựu từ giải thoát, các cõi đã hết, không còn sinh phần để nói, ta sẽ đọa nơi sinh tử. Thân Như Lai được vượt qua thành trì của tri kiến, biết căn cơ người khác đáng được độ hay không đáng được độ. Chết đây sinh kia, xoay dần qua lại trong ngần mé sinh tử. Có người giải thoát, người không giải thoát, Như Lai thảy đều biết tất cả. Đó là tu hành niệm Phật, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ, đến chỗ Vô Vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa Môn, tự đến Niết Bàn. Cho nên này các tỳ kheo, luôn phải tư duy không rời niệm Phật, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy các tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những vị Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ, đến chỗ Vô Vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa Môn, tự đến Niết Bàn. Những gì làm một là niệm pháp. Phật bảo các tỳ kheo: thế nào là tu hành niệm pháp? Liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ, đến chỗ Vô Vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa Môn, tự đến Niết Bàn. Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói, nguyện xin Thế Tôn vì các tỳ kheo nói diệu nghĩa này. Các tỳ kheo sau khi nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt rộng rãi cho các ngươi. Các tỳ kheo bạch rằng: kính dâng bạch Thế Tôn. Sau khi các tỳ kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: tỳ kheo chánh thân chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tin niệm pháp, trừ các dục ái, không còn trần lao, tâm khắc ái vĩnh viễn không nổi lên nữa. Phàm chánh pháp là ở nơi dục mà đạt đến vô dục, lìa các kết phược và các bệnh của triền cái. Pháp này giống như mùi các loại hương, không có tỳ vết của niệm loạn tưởng. Đó gọi là tỳ kheo tu hành niệm pháp, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ, đến chỗ Vô Vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn từ đến niết bàn. Cho nên này các tỳ kheo, luôn phải tư duy không rời niệm pháp, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy các tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu, quả báo lớn. Các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Một pháp ấy là gì? Là niệm tăng. Phật bảo các tỳ kheo: thế nào là tu hành niệm tăng? Liền có danh dự, thành tựu, quả báo lớn. Các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói, nguyện xin Thế Tôn vì các tỳ kheo nói diệu nghĩa này. Các tỳ kheo sau khi nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt rộng rãi cho các ngươi. Các tỳ kheo bạch rằng: kính dâng bạch Thế Tôn. Sau khi các tỳ kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: tỳ kheo chánh thân chánh ý, ngồi bắt réo chân, buộc niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh niệm tăng thánh chúng của Như Lai, thành tựu từ nghiệp lành, chất trực thuận nghĩa, không có nghiệp tà, trên dưới hòa mục, pháp pháp thành tựu, thánh chúng của Như Lai thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu tri kiến giải thoát. Thánh chúng ấy gồm có 4 đôi 8 hàng, đó là thánh chúng của Như Lai, xứng đáng được tùy thuận cung kính thừa sự lễ bái. Sở dĩ vậy là vì đó là ruộng phước của thế gian, ở trong chúng này đều cùng là pháp khí. Cũng vì tự độ lại độ người khác đến đạo ba thừa, nghiệp như vậy gọi là thánh chúng. Đó gọi là tỳ kheo tu hành niệm tăng, liền có danh dự, thành tựu, quả báo lớn. Các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Cho nên này các tỳ kheo, luôn phải tư duy không rời niệm tăng, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu và báo lớn. Các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, từ đến niết bàn. Những gì là một pháp? Là niệm giới. Phật bảo các tỳ kheo: thế nào là tu hành niệm giới? Liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn. Các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói, nguyện xin Thế Tôn vì các tỳ kheo nói diệu nghĩa này. Các tỳ kheo sau khi nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt rộng rãi cho các ngươi. Các tỳ kheo bạch rằng: kính dâng bạch Thế Tôn. Sau khi các tỳ kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: tỳ kheo chánh thân chánh ý, ngồi bắt réo chân, buộc niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh niệm giới. Giới có nghĩa là dừng các điều ác. Giới khiến thành tựu đạo, khiến người hoan hỷ. Giới là an lạc đeo thân, hiện những vẻ đẹp. Phàm cấm giới giống như bình cát tường, mọi sở nguyện liền đạt được. Mọi pháp đạo phẩm đều do giới mà thành tựu. Như vậy, tỳ kheo thực hành cấm giới sẽ thành tựu quả báo lớn. Các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, từ đến niết bàn. Cho nên này các tỳ kheo, luôn phải tư duy không rời niệm giới, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ, đến chỗ Vô Vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa Môn, tự đến Niết Bàn. Những gì là một pháp? Là niệm thí. Phật bảo các tỳ kheo: thế nào là tu hành niệm thí? Liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ, đến chỗ Vô Vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa Môn, tự đến Niết Bàn. Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói, nguyện xin Thế Tôn vì các tỳ kheo nói diệu nghĩa này. Các tỳ kheo nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt rộng rãi cho các ngươi. Các tỳ kheo bạch rằng: kính dâng bạch Thế Tôn. Sau khi các tỳ kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: tỳ kheo chánh thân chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh niệm thí. Những gì tôi bố thí hôm nay là tối thượng trong các sự thí, vĩnh viễn không có tâm hối hận, không mong đền đáp để mong được thiện lợi. Nếu người nào mắng tôi quyết không mắng trả. Dù người hại tôi, dùng tay đánh, dao gậy đập, gạch đá ném, tôi cũng sẽ khởi lòng từ, không nổi sân hận. Những gì tôi bố thí, ý muốn cho sẽ không dứt tuyệt. Đó gọi là, này tỳ kheo, đại thí, sẽ thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ, đến chỗ Vô Vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa Môn, tự đến Niết Bàn. Cho nên, này các tỳ kheo, luôn phải tư duy, không rời niệm thí, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ, đến chỗ Vô Vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa Môn, tự đến Niết Bàn. Những gì là một pháp? Là niệm thiên. Phật bảo các tỳ kheo: thế nào là tu hành niệm thiên? Liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ, đến chỗ Vô Vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa Môn, tự đến Niết Bàn. Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói, nguyện xin Thế Tôn vì các tỳ kheo nói diệu nghĩa này. Các tỳ kheo sau khi nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt rộng rãi cho các ngươi. Các tỳ kheo bạch rằng: kính dâng bạch Thế Tôn. Sau khi các tỳ kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: tỳ kheo chánh thân chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh niệm thiên. Thân miệng ý trong sạch, không tạo hành vi ô uế, thực hành giới thành tựu thân. Thân phóng ánh sáng, tỏa khắp mọi nơi, thành tựu thân trời kia. Quả báo lành thành tựu thân trời kia, các hành đầy đủ mới thành thân trời. Như vậy các tỳ kheo, đó gọi là niệm thiên, liền được thành tựu đầy đủ quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ, đến chỗ Vô Vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa Môn, tự đến Niết Bàn. Cho nên này các tỳ kheo, luôn phải tư duy không rời niệm thiên, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu và báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị Cam Lộ, đến chỗ Vô Vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa Môn, tự đến Niết Bàn. Những gì là một pháp? Là niệm tịch tỉnh. Phật bảo các tỳ kheo: thế nào là tu hành niệm tịch tỉnh? Liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lộ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói, nguyện xin Thế Tôn vì các tỳ kheo nói diệu nghĩa này. Các tỳ kheo sau khi nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt rộng rãi cho các ngươi. Các tỳ kheo bạch rằng: kính dâng bạch Thế Tôn. Sau khi các tỳ kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: tỳ kheo chánh thân chánh ý, ngồi bắt réo chân, buộc niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh niệm tịch tỉnh. Tịch tỉnh là tâm ý tưởng lắng động, chí tánh an nhàn mà không nóng nảy, tâm hằng chuyên nhất, thích nơi vắng vẻ, thường tìm phương tiện nhập định tam muội, thường niệm tưởng không tham, tối thắng, tối thượng. Như vậy, này các tỳ kheo, đó gọi là niệm tịch tỉnh, liền được thành tựu đầy đủ quả báo lớn. Các điều thiện đủ cả, được vị cam lộ đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Cho nên, này các tỳ kheo, phải luôn tư duy, không rời niệm tịch tỉnh, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu, quả báo lớn. Các điều thiện đủ cả, được vị cam lộ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Những gì là một pháp là niệm an bang. Phật bảo các tỳ kheo: thế nào là tu hành niệm an bang? Liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn. Các điều thiện đủ cả, được vị cam lộ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói, nguyện xin Thế Tôn vì các tỳ kheo mà nói diệu nghĩa này. Các tỳ kheo sau khi nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt rộng rãi cho các ngươi. Các tỳ kheo bạch rằng: kính dâng bạch Thế Tôn. Sau khi các tỳ kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: tỳ kheo chánh thân chánh ý, ngồi bắt réo chân kiết già, buộc niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh niệm an bang. Nói an bang tức là khi hơi thở dài, hãy quán biết hơi thở ta đang dài. Nếu hơi thở lại ngắn, hãy quán biết hơi thở ta hiện đang ngắn. Nếu hơi thở rất lạnh, hãy quán biết hơi thở ta hiện đang lạnh. Nếu hơi thở lại nóng, hãy quán biết hơi thở ta hiện đang nóng. Quán khắp thân thể từ đầu đến chân, tất cả đều nên quán biết. Nếu hơi thở lại có dài ngắn, cũng hãy quán hơi thở có dài ngắn. Dụng tâm đặt nơi toàn thân, biết hơi thở dài ngắn. Tất cả đều biết rõ, cho đến khi hơi thở ra vào được phân biệt rõ ràng. Nếu tâm đặt nơi thân, biết hơi thở dài ngắn, cũng lại biết rõ, đếm hơi thở dài ngắn cũng phân biệt rõ ràng. Như vậy, các tỳ kheo, đó gọi là niệm an bang, liền được thành tựu đầy đủ quả báo lớn. Các điều thiện đủ cả, được vị cam lộ đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Cho nên, này các tỳ kheo, luôn phải tư duy, không rời niệm an bang, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn. Các điều thiện đủ cả, được vị cam lộ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Những gì là một pháp là niệm thân. Phật bảo các tỳ kheo: thế nào là tu hành niệm thân? Liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn. Các điều thiện đủ cả, được vị cam lộ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói, Nguyện xin Thế Tôn vì các tỳ kheo mà nói diệu nghĩa này. Các tỳ kheo sau khi nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt rộng rãi cho các ngươi. Các tỳ kheo bạch rằng, kính dâng bạch Thế Tôn. Sau khi các tỳ kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng, tỳ kheo chánh thân chánh ý, ngồi bắt réo chân, buộc niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh niệm thân. Niệm thân là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân xương, mật, gan, phổi, tim, lá lách, thận, ruột già, ruột non, bạch chức, bàng quang, phẫn, tiểu, dạ dày, thương đản, dịch dị, nước mắt, đờm, dãi, mủ, máu, mỡ, nước miếng, đầu lâu, não. Cái nào là thân? Đó là đại chủng đất, đó là đại chủng nước, đó là đại chủng lửa, đó là đại chủng gió, được tạo ra bởi giống của cha, giống của mẹ chăng? Nó từ đâu đến? Do ai tạo ra? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm, chết ở đây sẽ sinh về nơi nào? Như vậy các tỳ kheo, đó gọi là niệm thân, liền được thành tựu đầy đủ quả báo lớn. Các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Cho nên, này các tỳ kheo, luôn phải tư duy không rời niệm thân, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn. Các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Những gì là một pháp là niệm sự chết. Phật bảo các tỳ kheo, thế nào là tu hành niệm sự chết? Thì liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn. Các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng, gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói, nguyện xin Thế Tôn vì các tỳ kheo mà nói diệu nghĩa này. Các tỳ kheo sau khi nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt rộng rãi cho các ngươi. Các tỳ kheo bạch rằng, kính dâng bạch Thế Tôn. Sau khi các tỳ kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng, tỳ kheo chánh thân chánh ý, ngồi bắt réo chân, buộc niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh niệm sự chết. Chết là mất ở đây, sinh bên kia, qua lại các đường, sinh mạng trôi đi không dừng, các căn tan hoại như khúc gỗ mục nát, mạng căn đoạn tuyệt, dòng họ chia lìa, không hình không tiếng, cũng không tướng mạo. Như vậy, này các tỳ kheo, đó gọi là niệm sự chết, liền được thành tựu đầy đủ quả báo lớn. Các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Cho nên, này các tỳ kheo, luôn phải tư duy không rời niệm sự chết, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: Phật pháp cùng thánh chúng, cuối cùng là niệm chết, dù cùng trên đồng tên, nhưng nghĩa chúng mỗi khác.
Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.